Tae luad calendam tantare oban, Jesu gantae lam from yan. Vadom ben lam tia cum nyau ta voi ha, Nae tua tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự về bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng với quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Những Điều Kỳ Diệu Xảy Ra Trong Năm 2011. Thưa quý thính giả, câu chuyện hôm nay có tựa đề Thiên Thần Nhỏ Bước Ra Từ Đống Tuyết. Câu chuyện nói về chị Jamie Carrion, 26 tuổi và hai con nhỏ, gồm hai cháu Avery 4 tuổi và cháu trai Amen 21 tháng. Hôm ấy, chị chở hai con về thăm mẹ ở thành phố Elton, tiểu bang Iowa. Sau khi ăn tối xong, ba mẹ con lên xe rất nhỏ, chị lái về nhà, cách nhà mẹ chị khá xa. Lúc ấy khoảng 7 giờ tối, ngoài trời gió lạnh buốt, tuyết rơi lả chả khắp nơi, bao phủ cảnh trí hai bên đường. Chị Carrion lại đang mang thai. Chị gài số cruise chạy với tốc độ 50 dặm một giờ và hướng vào xa lộ số 10. Đường đi rất vắng, có ít xe chạy. Bỗng dưng xe truck của chị bị trợt, không còn bám đường nữa và rơi xuống cái hố bên vệ đường. Chiếc xe lăn lộn 2-3 vòng trước khi nằm yên trong đống tuyết. Cửa xe phía khách ngồi hé mở và chị Carrion có cảm giác mình sắp bị ngất đi. Chị nghe thấy tiếng bé Aben khóc. Cố gắng hết sức, chị thét lên gọi tên các con và quơ tay tìm xem các con mình ở đâu. Tia sáng bé nhỏ từ ánh đèn ở cửa xe giúp chị nhìn thấy cháu bé Aben vẫn còn ngồi yên trong chiếc ghế an toàn có cột dây. Cháu bị chảy máu mũi. Nhưng con bé Avery thì biến mất, không nhìn thấy đâu cả. Chị cất tiếng gọi tên Avery nhiều lần, nhưng chỉ có sự im lặng giữa trời đông tuyết giá. Sợ hãi quá, chị dùng cell phone gọi cấp cứu 911. Rồi chị không còn biết gì nữa. Nói về em bé Avery, em vẫn tỉnh táo khi chiếc xe bị lăn xuống hố. Em nghe tiếng mẹ gọi nhưng không trả lời được vì em nhận biết tình hình quá nguy hiểm. Em trườn mình ra khỏi chiếc ghế xe và khi thấy mẹ em không động đậy, em liền đi bộ trên tuyết để tìm người cứu giúp. Hôm đó khí trời bên ngoài lạnh buốt, em suy nghĩ mình phải làm gì bây giờ. Nhìn quanh, em chợt thấy ánh sáng từ một cột đèn điện. Em nghĩ thầm, nơi nào có ánh sáng chắc sẽ có người có thể cứu giúp gia đình em. Thế là em cứ nhắm hướng đó mà đi tới. Trước hết, em phải vượt qua khỏi một hàng rào. Sau đó, em phải lội khoảng nửa dặm trong tuyết. Chỉ một lúc sau, đôi giày và vớ em đang mang bị ướt sũng nước, thấm vào người, khiến em bé bị lạnh buốt. Em run cả người. Căn nhà từ từ hiện ra trước mắt, và em nghe có tiếng chó sủa. Em bị ngã trên tuyết vài lần trước khi bước tới được trước cửa căn nhà. Rồi có một cậu bé chạy ra. Em Avery nức nở khóc. Đó là cậu bé tên Jason Zhang đang mải mê xem đấu football trên TV. Chợt con chó Penny của nhà cậu sủa nhắn lên hướng về ngoài cửa. Hôm đó là ngày 6 tháng 2, 2011. Một ngày chủ nhật, Super Bowl trên TV đang chiếu trực tiếp trận đấu giải vô địch football. Cậu bé Jason đang say sưa theo dõi đến hồi gay cấn vào cuối hiệp 2. Tiếng chó sủa nhiều lần làm Jason phải ngưng xem và bước ra ngoài tìm hiểu vì sao con chó Penny sủa nhiều quá vậy. Cậu nghĩ hay là có ai đứng trước cửa nhà. Cậu bé đi xuống garage và mang theo ít thức ăn cho chó để nó bớt sủa. Rồi cậu lại nghe có tiếng người khóc. Cậu chạy vội vào trong nhà để báo tin cho cha cậu là ông Patrick biết. Ngay lúc đó, ông Patrick cũng đi xuống garage và bật đèn nhà xe lên để xem xét sự tình. Đứng trước cửa nhà của hai cha con là một cô bé, chân mang đôi vớ dài màu hồng, nức nở khóc. Người cô bé ướt sũng tuyết. Cô bé nói, xin ông đến giúp gia đình cháu. Cháu nghĩ mẹ cháu đã chết. Em trai cháu còn kẹt trong xe. Hai cha con, gia đình Zhang vội đưa em Avery vào trong nhà, lấy quần áo khô cho em thay. Rồi ông Patrick vội vàng lấy xe chạy ra ngoài, đến chỗ xảy ra tai nạn. Ông không phải tìm đâu xa. Nơi trước mắt ông đã nghe thấy có tiếng còi hụ, ánh đèn xe cứu thương và xe cảnh sát chớp loáng nơi xảy ra tai nạn. Nhân viên cứu thương đang chăm sóc cho chị Jamie và cháu Aben. Cảnh sát nói với ông Patrick rằng họ đang tìm một cháu bé gái bị mất tích. Ông Patrick vội trả lời, tôi nghĩ tôi đang có đứa bé mà các ông đang tìm. Thật là một chuyện tình cờ, vì từ nhiều năm nay, hiếm có khi nào gia đình ông Zhang chịu ngồi nhà xem trận Super Bowl. Thường khi là họ đi ra ngoài, tụ tập với bạn bè ở sân vận động để xem trận đấu quan trọng trong năm. Bà Jean, mẹ em Jason, nói, quả thật có thiên thần đã giúp cho bé Avery hôm đó, vì chúng tôi đã ở nhà để xem trận Super Bowl. Ngoài một vài vết trầy nhẹ, cả hai em Avery và Aben đều được lành lặn, không hề hấn gì cả. Chị Jamie cũng hồi phục nhanh chóng sau vụ lật xe xuống hố. Chị nghĩ ba mẹ con lẽ ra phải chịu đựng thảm họa nặng nề hơn nhiều. Chị hết lòng tạ ơn Chúa đã che chở cho gia đình chị, và chị rất hãnh diện vì đứa con gái nhỏ 4 tuổi của chị. Việc cháu Avery đi bộ một quãng đường xa trong tuyết giá để tìm người cứu giúp mẹ và em cho thấy tình thương cháu đặt cho mẹ và em trai của mình rất nhiều. Và cháu cũng thật là thông minh, can đảm. Đến đây, chúng tôi xin được cùng với gia đình chị Jamie chia sẻ câu chuyện thật này và tạ ơn Chúa Thánh vô cùng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu,
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài tội giết người. Kính thưa quý vị, cách đây khá lâu tại thành phố Oklahoma, bà Nanny Dawes tự làm cho mình trở thành quá bụa và mang bản án tù chung thân bằng cách đầu độc giết chết nam ông chồng của bà. Bà Nanny xác nhận rằng vào tuổi 50, bà đã có dự định thực hiện 6 lần cưới chồng và lần lượt sát hại từ người một sau khi cưới nhau một thời gian ngắn. Người chồng thứ nhất của bà là Charlie Brash. May mắn được sống sót, ông thành hôn với bà tại Blue Mountain, Alaska. Ông đã ly dị bà vì đã khám phá trong thức ăn có bỏ chất độc. Người chồng thứ nhì của bà là ông Frank Harrison, đã thành hôn với bà tại Jacksonville, Alaska, đã bị đầu độc bằng thuốc giết chuột khi bà biết được rằng ông tính chuyện sẽ từ giã bà, cho nên bà bỏ thuốc chuột vào súp bắp để thanh toán ông trước. Người chồng thứ ba là ông Harley Lanning, thành hôn với bà tại Lexington, North Carolina, và sau đó không bao lâu ông này chết. Bà Nanny nói rằng bà cưới ông này trong lúc bà còn nối tiếc ông chồng trước vừa mới chết xong. Người chồng thứ tư là ông Richard Louis Moulton. Họ cưới nhau tại Emporia, Kansas. Kết quả bởi sự trao đổi qua một trao đổi tìm bạn bốn phương. Ông Moulton chết một cách đột ngột. Sau mấy tháng, ông không cho bà đi thăm bà con ở North Carolina. Người chồng thứ năm của bà là ông Doss, đã chết tại Tulsa khi bà Nanny đang giao hưởng với ông chồng thứ sáu là ông James H. Hill tại Goldsboro, North Carolina. Bởi hội của những con tim đơn độc, ông Hill bảo rằng sau khi ông tìm hiểu bà Nanny đã bị án lệnh chung thân bởi vụ giết ông Doss. Người chồng thứ năm của bà, ông nói rằng niềm hãnh diện mạnh mẽ và chắc chắn của ông là đã không đến phiên của mình phải chết dưới tay của bà như nam ông chồng trước của bà. Cuối cùng bà Nanny đã chết tại bệnh viện University vào tuổi 60 sau khi lâm bệnh nạn tại khám đường McAllister. Trên đây là câu chuyện bà Nanny giết chồng bằng cách đầu độc thuốc giết chuột để được bảo hiểm bồi thường nhân mạng. Tuy không có gì mới mẻ cả, nhưng chủ trương giết đến năm người chồng quả thật là một sự hy hữu. Câu chuyện trên đây cũng là một sự điển hình về tội giết người đã và đang xảy ra trên thế giới của chúng ta nói chung và trong nước nói riêng. Điều răn thứ sáu trong luật pháp đạo đức và luân lý của Đức Chúa Trời có phán dạy: người chớ giết người. Giết người là tội phạm, là nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Giết người là một tội ác, là thuộc về ma quỷ. Phaolô đã khẳng định rằng vừa lúc ban đầu ma quỷ là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật và không có lẽ thật trong nó đâu. Giăng đoạn 8 câu 44. Giết người là thủ tiêu một mầm mống sanh động của đấng đã tạo dựng nên nó. Giết một người tức ta cố tình cắt lấy mạng sống, mặc dầu mạng sống ấy là ai, kẻ thân hay là người thù, ta không có quyền hạn kết thúc cuộc đời của họ dưới bất cứ hình thức nào. Vì luật pháp của Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm người chớ giết người. Bất cứ sự nhận thức công minh nào về sự quan hệ của chúng ta đối với kẻ lân cận mình đều phải tôn trọng danh dự mạng sống của con người. Đức Chúa Trời đã cảnh cáo một cách rất nghiêm nhặt trong sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 9 câu 5 và câu 6: quả thật ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người.
Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Kinh Thánh có trường thuật vụ án giết người đầu tiên đã xảy ra trên đất giữa hai anh em ruột như sau. Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sanh Cain và nói rằng: nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Vả cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bài mình cùng mở đó. Đức Giê-hô-va đoái xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm mà gầm nát mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng: cớ sao ngươi giận và cớ sao nát mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị đó. Cain thuộc lại cùng Abel là em mình. Vả khi hai người đương ở ngoài đồng thì Cain xông đến Abel là em mình và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Cain rằng: Abel, em ngươi ở đâu? Thưa rằng: tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi: ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa xả, là đất đã há miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trầm tỉa, đất chẳng sanh qua lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Cain thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Phê bình về cử chỉ và hành động tội ác của Cain, Thánh đồ Phao-lô đã khuyến cáo rằng: chớ làm như Cain, là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Văn thứ nhất, đoạn 4, câu thứ 12. Đức Chúa Giê-xu cũng đã lên án một cách nghiêm minh về tội giết người bằng những lời phán sau đây. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: ngươi chớ giết ai, và rằng: hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi: hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng: ra ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 21 và câu 22. Sứ đồ Giăng đã giải thích: ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong người đó. Văn thứ nhất, đoạn 3, câu thứ 15. Một người đàn bà đi vào trạm cảnh sát. Bà xác nhận với cảnh sát rằng bà ta đã giết đứa con trai của bà bằng súng. Sau khi tìm hiểu lý do, bà xác định rằng nhà chiêm tinh bói toán cho biết rằng đứa con trai của bà bị bệnh tâm trí và sẽ không bao giờ được bình phục. Để giải thoát cho con bà tránh khỏi cái tình trạng bất hạnh trong tương lai cả cuộc đời của nó, nên bà đã bắn con bà chết. Người mẹ giết con đã bị giam giữ chờ ngày phán quyết, nhưng người chiêm tinh gia kia thì vô can. Thưa quý vị, câu chuyện có vẻ ngây ngô trên đây về người mẹ với lý do không muốn cho con mình chịu sự bất hạnh trong cả cuộc đời tương lai, nên bà phải ra tay giết nó, thì luật pháp công minh của xã hội loài người cũng không thể khoan dung cho bà được. Huống chi đối với luật pháp công bình, thánh khiết, chánh trực của Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm người chớ giết người. Ở đây chúng ta thấy không có nêu lên một sự ngoại lệ miễn trừ nào cả, nghĩa là hễ giết người với bất cứ lý do nào, người đó phải mang lấy trọng tội. ngoài những hành động làm cho chết người, còn tội giết người trong tư tưởng. Một khi ta giận, ta ghét ai, tức là ta không ưa, không thích, ta không muốn thấy hay không muốn nghe người đó. Ngay cả cái tên của người, ta cũng ghét, không muốn nhắc đến. Tư tưởng đã bị đầu độc như vậy mà không được giải tỏa sớm, thì ma quỷ sẽ xúi dục sai khiến đưa đến hành động giết người. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán dạy, nếu có điều chi bất bình với anh em mình, kẻ lân cận mình, hai người bạn đời của mình, thì hãy giải hòa nhau, đừng để kéo dài, đêm nằm sẽ có lá mộng, chẳng lành xảy ra. Thánh Đồ Giăng cũng cảnh cáo, hễ ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Giăng thứ nhất đoạn 3 câu thứ 15. Thưa quý vị và các bạn, sống trong một xã hội văn minh, tội lỗi giết người càng ngày càng gia tăng, không chỉ những án mạng xảy ra hàng ngày mà còn làm cho tinh thần mọi người thêm lo sợ và dao động. Tội sát nhân tại Hoa Kỳ đứng đầu ở trên thế giới. Theo bản phúc trình phát triển nhân sự Hoa Kỳ vào năm 1994, tuy là đã lâu, nhưng trung bình mỗi ngày có 20 trẻ em chết, 14 triệu trọng tội được khắp báo cảnh sát trong năm 1994, trên 2 triệu nhân công bị tấn công thể xác và gần 6.5 triệu người khác bị bạo động đe dọa. Điều này đã ứng nghiệm lời Chúa đã cảnh báo, vì có tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần, sẽ phản nghịch nhau và gan ghét nhau. Mai-chơ đoạn 24 câu thứ 12. Có người bảo tôi rằng, mục sư ơi, tôi không giận ai, ghét ai, cũng không bao giờ ngộ sát hay cố ý giết người, nhưng tôi tự ghét lấy mình và muốn hủy hoại chính mình. Như vậy, tôi có phạm trọng tội hay không? Xin thưa, điều răn thứ 6, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng tạo hóa. Ngài đã tạo dựng nên con người, Ngài nghiêm cấm, Ngài phán dạy, người chớ giết người. Chữ người ở đây không phân biệt thân hay sơ, bạn hay thù, người khác hay chính mình. Hãy xâm phạm đến mạng sống của người là phạm tội trọng, là trái ý Chúa và phạm luật pháp đạo đức và luân lý của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu trong quá khứ hay hiện tại mà quý vị vô tình hoặc cố ý đã bị ma quỷ xui khiến làm thiệt mạng người nào bởi bất cứ lý do gì, hôm nay trong giờ phút này, Chúa gọi mời quý vị hãy đến với Chúa, ăn năn và xưng tội cùng Chúa cứu thế để được Ngài tha thứ tội lỗi của mình. Chắc chắn rằng lương tâm của quý vị không còn bị cáo trách, trí não của quý vị không còn bị trầm cảm, vì là hứa của Chúa và Ngài có quyền năng để có thể tha thứ tội lỗi của quý vị. Dầu cho quý vị đang sống ngoài vòng pháp luật của đời này hay đang bị án phạt, quý vị cũng vẫn bị luật pháp của Đức Chúa Trời lên án trọng tội và sẽ bị hình phạt đời đời. Cho nên hôm nay Chúa khuyên mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ngài đã bị giết trên thập tự giá, dâng một của lễ để chuộc lấy tội lỗi của quý vị. Và Ngài phán rằng, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sáng làm vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhược bàn các ngươi chẳng khứng và bản nghịch thì sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng của Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tư tưởng đầu độc khiến đến hành động trái với sự nghiêm cấm của luật pháp Đức Chúa Trời là tội. Trọng tội cáo trách lương tâm chúng ta bất an và phải đối diện với sự hình phạt sau cùng của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Ngài đã chết thay cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta được thoát ly tội lỗi. lời của Đức Chúa Trời phán: còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi, tức là sự trái luật pháp, kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 3 và câu 8. Cầu Chúa ban cho quý vị làm theo sự gọi mời của Đức Chúa Trời hôm nay, để quý vị thuộc về con cái của Đức Chúa Trời, sẽ không còn tiếp tục làm con cái của ma quỷ nữa. Amen.
Nơi an bình không đau sân được hết, là kề lòng Chúa chỉ cao. Nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hầm ăn của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.